thầy thôi, cái đó không phải là nói thầy thế này thầy thế kia, nhưng mà tùy. Thì thọ giới cụ túc, nên nguyện chúng sanh đủ các phương tiện được pháp tối thắng. Cụ túc được gọi là đầy đủ, hay gọi là sa môn. Sa môn cũng còn gọi là cụ túc, bậc sa môn hay là đại sa môn, đại bí sư, tức là đại tỳ kheo đó. Giới đủ tức là người đã phải đủ 20 tuổi. Ví dụ một chú tiểu ra nói, ví dụ bây giờ mới 25 tuổi, nó là tôi thọ giới tỳ kheo cách đây 7 năm rồi, được không? Tại sao không được? Mình đủ 20 tuổi thì mình được quyền thọ tỳ kheo giới. Cho nên cũng giống như Việt Nam mình mà nói, tôi học tới trung học đệ nhị cấp, tôi học hết lớp 13 rồi tôi mới đi xuất ngõ, đúng không? Việt Nam không có lớp 13 đâu. Chỉ có nước Đức này có lớp 13 thôi. Còn nếu nói ở Đức mà tôi học 12 năm tôi đổ tú tài thì người ta cũng bán tính bán nghi, anh này không phải ở Đức. Cho nên nói thì phải nói đúng, còn nếu không nói thì thôi. Không nói thì mình dở sách dở từ điển ra coi lại cái điều đó có đúng hay không. Thì cụ túc tức là tròn đài. Mà tròn đài thì người con trai hay là người con gái được quyền thọ giới cụ túc, tức là thọ giới đủ 250 giới hoặc là 348 giới. Ở bên nữ nếu vào nhà cửa nên nguyện chúng sanh lên nhà vô thượng an trụ bất động. Nếu chúng ta đi vào nhà, chúng ta nguyện cầu nguyện cho tất cả chúng sanh lên được cái nhà vô thượng và ở trong cái nơi không có dao động. Nếu trải giường tòa nên nguyện chúng sanh trải mở pháp lành thế tướng chân thật. Cái nơi mà quý thầy ngồi thuyết pháp gọi là pháp tòa. Mà pháp tòa nó thường thường á, có lần tôi đi thuyết pháp bên Đại Hàn á, nói bằng tiếng Nhật thì người ta không có phải để dưới đất đâu, người ta treo lơ lửng giữa không gian vậy đó. Có cái dây người ta kéo lên cho nhiều người run quá. Người ta cũng rất là tôn trọng pháp sư, tất cả thánh chúng thì ngồi dưới hết, còn cái vị mà thuyết pháp thì ngồi giữa hư không vậy đó. Cái đó là Đại Hàn, mỗi một nơi khác nhau. Còn Trung Hoa đó thì những vị vua mà thâm hiểu về Phật giáo đó thì làm những cái tòa thật là đẹp, thật là tốt để cúng dường những vị pháp sư, thường thường là bằng trầm. Trong luật cái nó là Ngộ Đạt Thọ Trầm Hương Chi Tòa Thượng Tổng Phước Nhi Chi Báo Y Khảo Bắc Dây Dư. Tức là khi mà vua Đường Thái Tông á, lúc bây giờ vì trọng cái đức của ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, cho nên mới lập lên một cái tòa thuyết pháp, pháp tòa toàn là bằng trầm hương không nhưng mà lúc bây giờ khi mà Ngộ Đạt lên trên cái tòa trầm hương để thuyết pháp đó, mới nảy một cái ý gọi là ngã mạn thì tự nhiên á thì cái mục của mình nó bộc phát lên. Thì đó là cái câu chuyện mà trong kinh gì thì sao nói rất là rõ. Thì cái câu chuyện của Viễn Án và Triệu Thố đó, thì chuyện này là chuyện có thật, mà trong Trung Lục cũng có nói chứ không phải là trong kinh Tiểu Sám không. Ngộ Đạt Thọ Trầm Hương Chi Tòa Thượng Tổng Phước Như Chiêu Báo Y Khảo Bắc Giới này, giới thứ 8 Phật chế ca bắc tọa cao quảng đại sàng, Phật chế thằng sàng cao bắc quả cao bắc gì cao bắc quá Như Lai bắc chỉ, tức là cái giường của người tu không có được cao hết 8, mỗi một lóng tay của Phật là bằng 3 lóng tay của mình, đo sao mà được trên 8 trên 8 lóng tay là không có được. Cho nên không có được nằm giường sang, người tu chỉ nằm một cái đơn trong chùa, hay kêu cái đơn là đơn chiếc, không có người tu nào mà nằm cái giường rộng hết, nên là bây giờ ngủ khách sạn cái giường tới hai giường nữa, nên mấy thầy mới kéo ra làm hai. Nhưng mà có nhiều chỗ kéo cũng không được, thì bây giờ từ từ rồi nó sai nhiều lắm. Nói thì tự nhiên mình thấy mình lỗi nhiều, nhưng mà lỗi với Phật, lỗi với đạo, lỗi với giới, lỗi nhiều lắm, cho nên phải tu rồi. Mà ra Tổ quốc thì nó quá nhiều phương tiện, và chính những cái này làm cho người ta hư đó. Thì chúng ta trải giường tòa, tức là khi mà lên thuyết pháp, đăng đàn thuyết pháp, thì lúc bây giờ thì chúng ta ngồi trên tòa đó cầu nguyện cho chúng ta, tất cả chúng sanh đều thấy được cái tướng chân thật. Chánh thân đoan tọa nên nguyện chúng sanh ngồi bồ đề tòa tâm không tham trước. Câu này là gì? Câu chữ hán sao? Anh à, nguyên câu chữ hán thì sao? Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Tức là khi ngồi thiền á, cái câu này là trước khi ngồi thiền là phải đọc cái câu này. Chánh thân đang đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Giữ mình ngồi ngay cầu cho chúng sanh ngồi tòa bồ đề tâm không chấp trước. Khi mà bắt đầu ngồi đặt hai cái chân lên á, là phải đọc cái câu đó. Cái gì nó cũng thúc liễm thân tâm của mình ấy, phải biết. Chánh thân đang đoan tọa. Chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Lúc ngồi kiết già, nếu nguyện chúng sanh căn lành kiên cố, được lực bất động. Chữ kiết có nghĩa là an tường, già có nghĩa là cái đùi hay là cái chân. Thế thì ngồi cái cách an tường có nghĩa là ngồi cái thế của liên hoa tọa, tức là ngồi cái thế mà chân trái để lên chân phải và chân phải để lên chân trái. Liên hoa tọa gọi là kiết già. Thì kiết già nếu mà ngồi một bên gọi là bán già, ngồi hai bên gọi là kiết già. Nhưng mà qua Nhật thì không có ngồi kia đó. Ngồi hai cái chân để xuống ngay dưới cái bàn tọa, làm theo mỗi nước mỗi khác. Tu hành nơi định, nên nguyện chúng sanh dùng định phục tâm rốt ráo không thừa. Nếu tu pháp quán, nên nguyện chúng sanh thấy lý như thật, trọn không tranh cãi. Xả ngồi kiết già, nên nguyện chúng sanh quán sát hành pháp đều quy tan mất. Thế thì lúc trước khi ngồi cũng như sau khi ngồi, chúng ta phải có cái tâm niệm cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều tâm được kiên cố và cái định lực của mình mạnh mẽ. Vậy thì đạo Phật không, nếu không từ thiền định mà có thì không phải đạo Phật. Nhưng thực sự ra là Đức Phật không phải là cái người phát minh ra thiền, mà Ngài đã lấy thiền từ hai vị thầy cũ của Ngài. Cho nên điều đầu tiên sau khi Ngài đã thành đạo rồi đó, Ngài quyết định chuyển pháp luân, thì Ngài về tại thành Ba La Nại đó, thì Ngài muốn độ cho hai ông thầy mình trước, chứ không phải độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Độ cho hai ông thầy của mình trước. Thì nhưng mà hai ông thầy chết rồi, cho nên mới độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Cũng như Đức Phật mà độ cho ông Tu Bạc Đà La là cái người đệ tử cuối cùng, nó cũng có cái lý do tại sao như vậy. Trong Đại Tế Độ Luận thì kể rất là rõ. Trong một cái kiếp quá khứ nọ, thì trong một đám rừng kia đang cháy, thì tất cả mọi côn trùng nó đều chết thiêu rụi. Thì có một con nai hiền từ, thì nó nguyện trải mình của nó chống bốn chân, hai chân về suối bên này, hai chân về suối bên kia, để tất cả cho mọi con vật nó đi qua. Thì cuối cùng còn con gì chú? Con thỏ. Nó làm sao? Là cái con cuối cùng nó bò qua, lúc bây giờ nó bò qua được thì con nai nó đuối sức, nó rơi xuống dưới suối nó chết. Thì con nai đó chính là tiền thân của Đức Bổn Sư chúng ta, và con thỏ kia chính là Tu Bạc Đà La. Vì vậy cho nên kiếp sau này khi đã thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì Phật độ cái người đệ tử cuối cùng trước khi thì tịch Niết Bàn, vì cái nhân duyên trong quá khứ cần phải độ. Nó rất là hai chuyện tiền thân hay là cuộc đời của Đức Phật, như tại sao có độ cho năm nay Kỳ Trần Như thì quý vị biết hết rồi ha. Cái mỗi một cái việc làm của Đức Phật, mỗi một cái công hạnh của Đức Phật, mỗi một cái cử chỉ của Đức Phật, nó đều có liên hệ với quá khứ cũng như hiện tại và vị lai. Cho nên chúng ta học tịnh độ là cái pháp môn căn bản về tất cả các vị tổ lớn như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, hay là những vị chủ trương bên Trung Quán Luận, Ngài Long Thọ, Ngài Mã Minh, Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân. Tất cả những vị đại sư này đều phát nguyện vãng sanh về tịnh độ. Điều đó cho thấy rằng cái thế giới của tịnh độ, thế giới của Đức Phật A Di Đà là một thế giới có thật. Cho nên các bậc đại sư giàu là tu thiền, tu mật, tu cái gì thì cũng nguyện về tịnh độ hết. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta coi thường cái thiền. Có thể thiền A, thiền B, thiền C, cái vị đó làm sai, chứ còn căn bản của thiền nó không có sai. Phải hiểu cái điều đó. Tại vì cái căn bản thiền thì Phật cũng phải thiền mới thành đạo thôi. Mình bây giờ mỗi buổi sáng cũng ngồi thiền, chứ đâu phải là không. Nhưng mà mỗi cái phương tiện của thiền đó, có những cái nó không hợp với lòng người, có những cái nó không đúng với chánh pháp, thì mình phải biết để mà loại trừ. Lúc để chân đứng nên nguyện chúng sanh tâm được giải thoát an trụ đứng động. Khi đi cũng cầu nguyện, khi đứng cũng cầu nguyện. Nếu mà mình đứng thì phải đứng giống như là đứng vững như chánh pháp, để chân mình đứng xuống, còn người nào đứng eo eo cong cong cái này là không có vững ha. Đứng đi ngồi, nếu cắt chân lên nên nguyện chúng sanh khỏi biển sanh tử đủ các pháp lành. Để chân xuống thì mong cho chánh pháp được đứng vững, mà dở chân lên thì mong cho chúng sanh rời khỏi cái biển sanh tử luân hồi. Nhắc cử nhắc động, nghĩa là từng cử chỉ một. Vì vậy cho nên trong luật có nói vậy nè: nếu mà anh ở trong phòng riêng mà cái cử chỉ của anh giống là trong lúc tiếp một vị thượng khách thì đó là người biết tu. Thường thường mình ở trong phòng riêng thì sao? Bừa bãi, nó dễ dãi với chính mình, ngủ dậy thì mày không xếp, khăn lau không giặt, rồi bỏ đồ tùm lum tà la, nhiều lúc thì không có đoan chánh. Cho nên nghe câu đó cho kỹ: nếu ở trong phòng riêng mà anh đối xử với mình giống như là tiếp một vị thượng khách thì đó là người biết tu. Chứ không phải thấy thầy tới rồi tụng kinh gõ mõ liền, quá trời đã thầy đi rồi thấy im khô. Lúc mặc quần dưới nên nguyện chúng sanh mặc những căn lành đầy đủ hổ thẳng. Mặc áo cũng có câu chú, mặc quần cũng có câu chú. Mà quần dưới gọi là niết bàn tăng, tức là cái quần bên trong gọi là hạ y, và cái đắp lên bên ngò gọi là trung y, và cái chồng lên nữa gọi là thượng y. Bên nam tông thì có ba y, cái đó cũng gọi là ba y nữa. Hạ y tức là cái cũng á, giống như cái váy. Tại vì Đức Phật ngày xưa là người Ấn Độ, và khi truyền qua Phật giáo sang Tích Lan thì bây giờ họ đàn ông họ cũng mặc váy như thường. Có nhiều xứ bây giờ như cái xứ mà Fiji á, ở đây quý vị nào đi Fiji chưa? Biết xứ Fiji nó nằm chỗ nào? Nằm gần Việt Nam mình lắm. Cái đảo này là cái đảo mà thuộc Pháp, nói tiếng Pháp không à. Khi mà máy bay vừa xuống đó tôi quảng hồn luôn. Đàn ông thì mặc váy hết, còn đàn bà thì mặc đồ thường. Cái xứ ngộ chứ, không biết người ta theo cái phong tục gì. Mà dân ở đảo, đảo Fiji, nếu mà gì nào đi khoảng cỡ Tokyo đi xuống về Nam bán cầu á, nhiều lúc máy bay nó hạ xuống cái đảo đó. Đảo Fiji gần phía bên ngoài, phía Lục Tăng một chút, mà xuyên xuyên xuống phía dưới này, trên Indonesia. Thì tùy theo mỗi một cái quốc độ, chúng tôi thì có cơ duyên đi rất là nhiều, hầu như năm châu lục đều đi hết, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc có mặt. Mỗi một nước như vậy thì họ có một cái phong tục khác nhau, nhiều cái phong tục nó kỳ, nó lạ. Nhưng mà vô nước nào thì mình phải theo phong tục nước đó. Dĩ nhiên mình là người Việt Nam thì mình giữ cái phong tục người Việt Nam, nhưng mà người Nhật người ta vô nhà người ta cởi giày, mình đâu mang giày vô nhà người ta được. Tiếng Nhật kêu là Goni Irivagonistane, tức là vào hương, tức là vào làng phải theo tục lệ của làng, mà vào nhà đó thì phải theo tục lệ của nhà của người ta. Cái câu tiếng Nhật nó khác, câu tiếng Tàu thì nhập gia thì tùy tục, mà nhập giang thì tùy khúc. Nhật họ biến đổi ra một chút, họ là nhập hương, tức là vào làng. Còn tiếng Anh là when you are in Rome, you have what we have to say. When you are in Rome, you have to do as Romans do. We have to outdoors. In Rome, must be the Roman. Nếu mà ở tại thành La Mã thì phải làm giống như người La Mã. When you are in Rome, you have to do as Romans do. Cái đó câu tiếng Anh. Tiếng Pháp nó là sao? Tiếng Pháp chắc cũng có ha, chẳng tương tự. Có nghĩa là khi đã vào ở trong nhà của người ta thì mình phải theo cái phong tục của người ta. Thật như vậy á, khi mà vô ở trong cái nhà Tích Lan mà người ta ai cũng ăn bóc hết, mình ăn đũa coi nó kỳ. Còn trong lúc đó mà tất cả mọi người ở đây ăn đũa mà có người ăn bóc thì nó kỳ. Giống như tôi qua Phi Châu á, mình ở bên này mình thấy người Da Đen á, mình thấy sao? Mình hay nhìn người ta, tại vì ai cũng vàng hay trắng, nhưng ngược lại mình qua Phi Châu ai cũng nhìn mình hết á. Thì ai cũng đang có mình trắng hay là vàng, nó tự nhiên nó cũng có người kỳ. Nó là như vậy trong một cái thế giới mà nó không phải là thế giới của mình. Thì cái đó không biết nói diễn tả bằng cách như thế nào, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Thì còn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì quý vị muốn nghe chuyện ngày mai không? Nhưng muốn nghe chuyện ngày mai, chứ bây giờ thì phần này cũng vẫn cứ thâu văn tiếp tục, không có gì trở ngại hết, tức là trả lời những cái thắc mắc. Nhưng bây giờ thì cho quý vị đặt câu hỏi về chuyện ngày mai, ai muốn trả giá bao nhiêu đây cũng sẵn sàng bán ấy. Nó giỡn vậy thôi chứ không phải đâu. Quý vị đừng nghĩ lầm. Mà quý vị sợ, nghĩa là ý muốn tu học pháp tâm tu, điều đó rất quý. Thì trưởng dưỡng cái tâm Bồ Đề mình, thì quý thầy Thiện Huệ thì nhất chân muốn quý vị phát tâm. Thì vì phương tiện thì Đức Phật có khai giá trì và phạm. Khai tức là mở bài phương tiện, thì chúng sanh bây giờ vậy thôi chứ không có đòi hỏi khác hơn nữa. Gọi là khai. Giá tức là chế. Nhưng mà ai là Phật tử ở Đức á, thì phải theo đức thôi. Có nghĩa là quý vị nhà vàng, đúng là quý vị cũng có thể thọ giới ngày mai, không có gì cản trở hết, nếu chỉ ăn 10 ngày. Nhưng mà tôi khuyên là phải ăn chay trường, nên ăn chay trường. Nhưng mà 10 ngày cũng có thể thọ ngày mai được, những Phật tử ở Đức. Lý do ngày mai quý vị sẽ nhận mỗi người một quyển kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, trong này có 10 giới trọng và 48 giới kinh. Tại nước Đức này chỉ trì tụng 10 giới trọng và 48 giới kinh, ngoài ra không trì tụng một cái Bồ Tát Giới gì khác cái Bồ Tát này. Nên lý do như vậy đó, cho nên quý vị thọ cái nào có mấy giới gì này thiếu, cái này nó dư không có được. Tại vì nước Đức hành trì là như vậy. Đây là quốc độ của Đức Quốc Xã. Cho nên không thể ra ngoài cái phạm vi này được. Nhưng mà quý vị cứ hiểu là cái phương tiện thì quý vị cầu đạo giải thoát không ai ngăn cấm ấy, có thể làm được. Nhưng phải hiểu rằng ở đây nó phải là như vậy. Cũng như chỗ khác bằng tú tài có 12 năm, mà bằng tú tài đây phải 13 năm. Dạ vâng, thì nói vậy. Dạ À, dạ vâng. Đó. Đó thì tại vì trong này có 10 giá trọng, 48 giới kinh hành trì ở tại nước Đức này, thì quý vị đi tới chỗ nào, nhưng mà không phải nước Đức không, mà nhiều nước trên thế giới cũng vẫn còn tụng cái này. Tại Việt Nam là tụng cái này hết, không có tụng cái quyển khác nữa. Sau này với thầy mới phương tiện, mới chế lại cho nó dễ theo kinh Ưu Bà Tháp Giới. À, chứ thực sự là phải tụng cái này. Cái ngày mà Bồ Tát ta, tức là ngày 14 hoặc là ngày 30 là ngày trăng tròn, ngày trăng khuyết đó, thì cái ngày mà chúng sanh hay tạo tội nhiều, cho nên phải tụng kinh và trì giới nhiều, thì cái công đức nó mới được tăng. Trong kinh Địa Tạng quý vị cũng có thấy đó, là ngày ăn mặn chúng ta vẫn tụng kinh được, nhưng mà không có phước nhiều. Phải ăn chay đó, thân cũng thanh tịnh mà tâm cũng thanh tịnh mà khẩu cũng thanh tịnh, thì cái ý nghĩa của việc tụng kinh nó được cái công đức nhiều hơn. Cũng một lời nói đó nhưng mà trong cái ngày rằm mùng một nó nhiều lúc nó có giá trị hơn là cái ngày bình thường. Quý vị để ý thử thì quý thầy có nói tôi là nên trả lời một số thắc mắc của quý vị, thì xin quý vị cứ hỏi nếu ai muốn thắc mắc thì ngày mai á. Dạ vâng. Đúng, điều đó đúng, nhưng mà thực sự là không phải tôi cho. Thầy tăng sự cho tôi là phải ăn chay trường tôi mới cho, nhưng mà khi hộp tăng lại thường thường gọi là tăng sai đó, cái đó mạnh lắm. Ví dụ bây giờ tôi không đồng ý nhưng mà mấy thầy khác đồng ý thì tôi phải theo thôi. Có nghĩa là bây giờ tên nguyên tắc nó là phải là như vậy, nhưng mà những vị khác mấy nhiều lúc đông mà ý kiến nhiều cũng chưa hẳn đó là đúng ha. Ví dụ nó đúng, nó thực sự nó quyết định như vậy, nó không đúng với chánh pháp, nó chỉ là phương tiện để tạo cơ hội thôi. Lúc bây giờ khi mà thọ giới tại chùa Viên Giác á cũng vậy, tôi thì lúc nào cũng mong là quý vị ăn chay trường rồi mới thọ giới, nhưng mà thầy tính thiệt nó vậy. Bây giờ thầy có mấy người thọ giới, chắc được 2-3 người mà. Lý do vậy đó, cho nên nó thôi cái 10 ngày cũng được thọ giới. Vì vậy cho nên từ đó thì có cái lệ là 10 ngày. Nhưng mà tôi cũng có khuyên rằng từ 10 ngày trở đi thì quý vị cố gắng ăn chay thêm nữa đi, chứ 10 ngày thì nó không có đủ. Tại vì trong này nó có một cái giới gọi là tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta không ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt chúng sanh là ăn thịt của cha ta và ăn thịt của mẹ ta. Nỡ nào mà mình ăn cha mình mà ăn mẹ mình, gặm một cái đùi gà đó mình nhớ nhơ trên cái đùi gà đó là ông già của mình trong quá khứ. Nó là như vậy đó. Dạ vâng thầy, ông sao vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà bây giờ thì ý tôi vẫn vậy, tôi không có thay đổi. Nhưng mà tại vì quý thầy nói là nên để cho giới tử có cái cơ hội đến với đạo Phật, tôi không thay đổi lập trường của tôi đâu. Nhưng mà quý thầy nói thì tôi phải vâng vậy thôi. Dạ. Thì quý vị cứ an tâm chuyện đó đi, không có gì hết. Nhưng mà không có nghĩa là mình làm không được thì lỗi với Phật. Nhưng mình cố gắng để mình làm được nhiều chuyện nào thì tốt chuyện đó. Rồi còn câu hỏi nào nữa? Chỉ chuyện đó. Dạ mà
mà cái sản phẩm tôi làm á, vào nó khám đồ hết, thầy bảo mang đồ ăn đi, ăn chay mang đồ ăn đi, mang nó khám nó thấy đồ ăn đấy thì nó cũng được lợi. Nhưng mà khi đến ngày trước một ngày đi Bồ Đề Đạo Tràng thì thầy có đặt lại vấn đề đó với tôi, thì tôi có xin rằng nếu cái điều tôi nguyện đó mà cho tôi chứng thì tôi tin tưởng, thì nếu được chứng thì cái gì tôi cũng nguyện. Là cái điều đến Bồ Đề Đạo Tràng cũng thầy nói tất cả những cái gì mà đến đất Phật đó, hôm qua thì có nói đến với thấy họ, tôi xin chứng nhận điều đó là có thật. Tự nhiên có lẽ là vì sơ phát tâm, cho nên cái gì nó cũng mạnh mẽ hết. Vì thế cho nên rằng tôi đã hứa một cái, tôi xin một cái điều. Và thực ra thì cái điều đó tôi nghĩ là không thể gì rất chân nói đó. Thì cái đó không phải là phát nguyện tâm, mà tôi chỉ hứa rằng cho mẹ tôi sống thì mạnh khỏe, chết đi về an lành. Nếu mà tôi được chứng cái đó thì tôi xin nguyện và tôi đã được chứng. Và cái triệu chứng đó là tôi sợ luôn. Và từ ngày đó về đó cho đến giờ này nói các con đôi khi nó cũng cười, nó bố mới có tập ăn chay mấy tháng người mù thịt luôn đã hết buồn luôn vừa thôi chứ. Mà sự thật buồn nôn thật chứ không phải là tôi nói chừng. Thấy con luộc thì tự nhiên nó gây gây người sao. Mà ngày xưa thì 4 ngày ăn thịt, 3 ngày ăn cá thì đâu. Để các quý vị nếu ai ngại ăn chay đó, thì tôi nói là không có ngại gì hết á. Tôi ăn như vậy mà tính tôi thì nó bướng lắm, thì nên đến bây giờ ăn lên trường nó không có cái gì được trở ra. Nhưng mà xin trở lại câu hỏi là nếu cái ngày đó vì cái lời xin nguyện, cái đó không phải là điều để tâm thâu nghĩ, thì bây giờ
vâng, thì Đại Hứa Thiện Văn Nguyễn Văn Chương đã diễn tả cái câu hỏi cũng dài, quý vị cũng đã hiểu. Thì bây giờ có nghĩa là ngày xưa đã phát nguyện như vậy, bây giờ hoặc là cái lời nguyện nó đã viên thành, hoặc là cái lời nguyện mình không có làm được giống như vậy, thì bây giờ phải làm sao? Thì ví dụ như hai vợ chồng mà thề nguyện với nhau ăn ở trọn đời mà đến nửa đường người ta không ở chung được với nhau thì phải làm sao? Thì gãi gánh thôi, thì phải ly dị. Nhưng mà ở vậy hoài cậy cự nhau chết sao được. Cho nên á, trong luật cũng vậy á, Phật không bắt người phải gánh 250 giới hay 348 giới trên vai. Tất cả chúng ta đều tự nguyện gánh hết. Nếu lỡ về một chuyện gì đó vị tỳ kheo đó không còn tu nữa thì vị đó có quyền xả giới ra đời, không ai bắt buộc vị đó phải ở lại trong chùa để làm những cái công việc không tốt đẹp tiếp tục cho giáo hội nữa. Trên nguyên tắc những người đã phạm giới, mà nhất là ba la di tội, tức là tội đứt đầu, mà cái đầu mà đứt rồi thì nối vô làm sao? Bồ đề tâm cũng không sinh nữa, mà giới thể cũng không có được tròn đủ, cho nên gọi là tội đứt đầu. Thì cái đó thì không có thể tha thứ được. Nhưng mà là cư sĩ tại gia đó thì mình cứ nghĩ nó giống như bàn cờ, cái gì đánh thua rồi thì cứ xóa xong rồi cứ đánh lại, nói vậy thôi, không có tội đâu. Nhưng mà mình có nghĩa là một người thay vì một đoạn đường chúng ta đi liên tục trong 10 năm, thì có người tự nhiên đi tới 10 năm rồi thì đánh một dấu hỏi trở lại, không biết mình đi vậy có đúng hay không, thôi thì tôi đi trở lại đi ha, tôi dừng. Thì cái đó cũng là chuyện của quý vị thôi, Phật cũng không có phạt đó. Nếu quý vị trở lại ăn mặn lại thì Phật cũng không có chê cái người đó đâu. Nhưng mà cái căn cơ chúng sanh chỉ tới đó thôi thì đâu có sao đó, không có chuyện gì để phải bàn. Cái đó nó lệ thuộc nơi cái người đó. Tôi quan niệm rằng cái người tu cũng như người giữ giới giống như người gánh một gánh nặng trên vai. Nếu bây giờ người ta gánh không được nữa thì bắt buộc người ta phải để cái gánh xuống, chứ không thể nào tiếp tục đi nữa. Mà họ để gánh xuống mình cũng có lý do gì để cười họ nữa, tại vì họ không có làm được. Đức Phật cũng cho các vị tỳ kheo được 7 lần vào ra nơi cửa chùa, nếu không giữ giới được thì xuất gia, xong rồi hồi gia, xuất gia, xong rồi hồi gia, cho tới 7 lần. Bên nữ thì chỉ được 1 lần, rất tiếc. Bên nam thì được 7 lần. Lý do là người nữ, ví dụ như xuất gia lâu năm nhưng mà tới 25 tuổi về vô chùa không có thương Phật mà thương anh nào đó chẳng hạn, rồi đi theo anh đó về lập gia đình. Nghe thì có chồng có con thì phải nuôi cho con tới 20 tuổi, 18 tuổi. Thì ví dụ 25 tuổi mà tới 45 tuổi là 20 năm sau nữa là mấy? 45 tuổi rồi. Thì nhiều lắm vô thêm lần nữa chứ ra nó đâu ai làm gì nữa, không lẽ lấy chồng thêm nữa lúc 70 ha. À, lúc 70 đâu ai lấy chồng nữa. Nhưng mà bên Nam á, thì có tới 7 lần vô ra. Phật chế giới kỹ lắm, rất là kỹ cho người tu. Nhưng mình có nhiều cái tôi nói nó hơi quá đà hôm nay, tại vì cái lộ bí mật. Thực sự quý vị học rất nhiều, nhưng mà phải mong quý vị phải tu nhiều, phải tu nhiều quan trọng. Thì nói như vậy đó, để quý vị thấy rằng không phải người cư sĩ tại gia không, mà ngay cả người xuất gia cũng bị lỗi lầm. Thì những trường hợp lỗi lầm đó, chúng ta phải quan niệm rằng chúng ta không có đủ năng lực nữa để chúng ta gánh vác thì không phải tội, mà chúng ta cứ tạm dừng nghỉ nơi đó, giống như đánh bàn cờ đến đó xóa, rồi tiếp tục gậy là một bàn cờ khác. Dĩ nhiên chúng ta không bằng là cái người đi cho suốt một cái ván cờ. Chúng ta không có cần phải tiếp lại nhiều cái sức lực khác. Cái người đi suốt một đoạn đường sanh tử thì nó khỏe hơn. Chúng ta cần một lần đề pha thôi là tới đích liền. Còn người khác thì phải đề pha là nổ máy bao nhiêu lần như vậy thì nó tốn xăng, nó hao xăng, hao nhớt. Nó có nghĩa là như vậy thôi. Cho nên quý vị nào mà đã phát nguyện rủi có chuyện gì đó thì đừng mặc cảm, không có lý do gì để mặc cảm hết. Thì khả năng mình nó chỉ vậy thôi, thì mình chỉ làm cái đó thôi, đâu có sao đó, cái đó không có sao hết. Đừng nghĩ nó là chuyện tội lỗi. Dạ vâng, ở trong luật có nói vậy nè, đâu chú nào đọc giới thứ năm cho thầy nghe đi. Hành văn ngủ viết mất ẩm tiểu, đọc đi hả? Khoan khoan nữa, ngủ viết mất ẩm tiểu như vậy nè hành văn. Tay vứt tiểu hữu đa chủng câm giá bồ đào, cặp giữ bách hoa giai khả tạo tử thử phương chỉ hữu mẹ tạo cô bất khả ẩm trường bậc trọng tổng bệnh phi tiểu mà chúng phương phục nhất đích bất khả tiêm thần nải chí bất đắc hữu tiểu bất đắc chỉ tiểu xá bất đắc dĩ tiểu ẩm nhân nghi địch tạo tử võ nhân thống tiệt trụ tác tiểu trì của chỉ diệt vong tăng nghi ẩm thiểu khả thỉ phương thầm. Thế thử ưu bà tác nhân pháp tiểu giới tội tí dư giới cư phá tâm thập lục thấp nhất ẩm bị yên quá phi tiểu hỷ thâm ẩm chi nhân tử đọa địa ngục thất phỉ địa ngục sanh sanh ngu si thất tí huệ trưởng mấy hồn cuồng dược liệt ư trì trống cố kinh văn linh ẩm dương đồng thậm vô phạm tiểu y khả bất giới dư. Chẳng có gì chứ không hiểu gì hết, nhưng mà đại khái nó vậy. Giới thứ năm là không được uống rượu. Không được uống rượu có nghĩa là ở trong đó nó là tay vứt tiểu hữu đa chủng. Nước Ấn Độ đó rượu nó có nhiều loại, cam giá bồ đào người ta làm bằng rượu nho, làm những loại rượu thuốc, cặp giữ bách hoa giai khả tạo tiểu cùng với nhiều loại hoa khác mà người ta làm thành rượu thử phương chỉ hữu, tức là ở phương này, tức là nước Trung Quốc á, mễ tạo cu bắc khả ẩm. Rượu nó làm bằng gạo bằng nếp thì không được quyền uống, trừ hữu trọng bệnh phi tử mặc là liệu giả bạch chúng phương phục vô cớ nhất đích bất khả sinh thần. Trừ khi trọng bệnh uống rượu thì không có tội, nhưng nếu trường hợp không có bạch cho chúng tăng biết thì không được. Nải chí chỉ tiểu nhân cho đến việc mà đứng trước quán rượu hả, cái gì nữa, nải chí hả, nải chí bắt đắc hữu tử bắt đắc chỉ tiểu xá, cho đến việc mà đứng trước cái tiệm rượu và chỉ cho người ta đi mua rượu hả, rồi năng ly mời người ta uống rượu bắt đắc chỉ tiểu nha, tất cả đều phạm tội hết. thì mặc dầu không có ăn mặn nhưng mà nấu cơm cho chồng cũng bị tội như thế. Dạ đúng chứ đâu kỳ ha. Dạ đúng, nhưng mà vẫn có tội như thường. À dạ, chứ không phải là bữa ông tự nấu ăn là hết tội. Không sao đâu. À, nói vậy chứ nhưng mà thôi, không có gì để mà ngại cái chuyện đó hết. Vì cái hoàn cảnh của gia đình mình, thứ nhất ông chồng, mấy người đàn ông làm biếng đấy chứ đâu ai không biết nấu ăn. Tôi không có tiền bỏ đói vài bữa là không biết làm liền à. Không phải vô không nấu. Nấu ăn đâu có gì đâu, không biết chữ học cùng ra mà nấu ăn không biết nấu. Đợi ai không biết nấu ăn đi giơ tay lên thì coi. Cái gì mà không biết nấu ăn, cái đó mấy người làm biếng. Thầy mà còn biết nấu ăn là thầy chỉ biết nấu mì thôi. Thực sự ra thì chúng ta thì sợ tội lắm, ai cũng sợ tội hết. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh của gia đình thì bây giờ làm sao thì nó rất là khó. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta không làm những điều đó thì phước đức chúng ta có 10, mà nếu chúng ta bị làm cái điều đó thì nó chỉ còn có 5 thôi. Nó hưởng nó đem thịt cá rồi để đó rồi tụng giảng sanh xong rồi làm có được xong thì chắc con mấy con vật nó cũng buồn 5 phút. Thì tất cả cái đó đều là phương tiện thôi chứ không phải là chánh giáo. Cái đó không phải là chánh giáo, cái đó là phương tiện thôi chứ không có chánh giáo. Không có chánh giáo tức là không đúng nguyên thủy. Cái này giống như là thuốc mà mình uống nước nhất, nước nhì, nước ba vậy đó. À, nó kiểu vậy đó. À, chứ nó không phải là chánh giáo. Thì tất cả mình hiểu nó chỉ là phương tiện thì được. Rồi, vậy nào hỏi thêm nữa. Vâng, thì có một chú cũng có nói cái ý là thường chúng sanh trong đời mà pháp thì phải cần có những cái phương tiện nhiều, thì cái điều đó không có sai. Nhưng mà chúng ta cứ càng phương tiện thì chúng ta là đi vào cái chỗ bí lối thôi, bí lộ thôi, chứ không còn cái lộ khác nữa để chúng ta đi đâu. Nhưng mà người nào cố gắng cho thật nhiều thì mới gồng mình lại để chuyển hóa cái phương tiện kia được. Có những vị Bồ Tát ta phải hy sinh thịt xương xương máu nên ta bảo vệ cho chánh pháp. Trong lúc đó cũng có những vị Bồ Tát rất là dễ dãi để cho những chúng sanh khác ăn thịt của thịt mình chẳng hạn. Vì vậy cho nên cái đó là mỗi vị Bồ Tát, mỗi một người thực hành cái hành Bồ Tát có cái điều kiện khác nhau thôi. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ rằng cái lời của tôi nói là quý vị phải bắt buộc làm theo 100%. Chuyện đó không có nhất thiết. Tôi có nói rồi là việc nó là như vậy, nhưng quý vị cứ tùy theo cái khả năng của mình mà làm mà thôi. Ở phía sau chị Trần Thị Nhật Hân. Chồng rồi cho con thôi. Mới vậy chưa giải thoát được đâu, thì đừng lo. Chưa cấy lúa thì đừng bao giờ sợ lúa nhiều gặt không có hết. Nó khó là như vậy. Dạ. Điều quan trọng chúng ta hãy tự cấy lúa đi. Rồi tự nhiên thì nó sẽ có hạt giống thôi. Còn bây giờ dĩ nhiên đó cũng là câu hỏi, nhưng mà nó nếu if you are, if it not to be, it to be, thì cái đó có chữ nhân phía đầu thì nó còn nhiều chữ phía sau tiếp tục theo nữa. Thì cái đó cũng câu hỏi rất là hay, nhưng mà nó còn nằm trong cái vòng đối đãi. Nó nằm trong cái vòng đối đãi là tại vì cái dây này nó cột với cái dây kia, cái này nó liên hệ với cái nọ, cho nên 12 cái phép của nhân duyên nó chưa ra khỏi. Trong 12 cái nhân duyên đó thì muốn chặt, muốn cắt cái và cắt cái ái trước, chứ ngồi cái ái ra không có cái gì cắt trước hết được. Thế thì thực sự ra đó, khi học giáo lý của Đức Phật, học giáo lý của Đạo Phật á, không có nghĩa là Phật bảo ai cũng đi vô chùa tu hết đâu. Không có nghĩa là như vậy, đừng hiểu là như vậy. Và chữ tu đây có nghĩa là mình phải dụng công thật là nhiều vào làm cư sĩ tại gia. Thì cư sĩ tại gia đời này là không được, thì đời sau nữa, kiếp luân hồi đâu phải là 100 năm đâu. Ngàn năm, 1 vạn năm, 1 triệu năm hay là muôn tỷ năm. Cho nên không có gì để ngại hết. Ví dụ như một công thức của toán học, A cộng B bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương cộng 2 lần AB. Là nó là như vậy thôi, chứ anh không có thể là A cộng B bình phương mà nó ra cái gì gì khác nữa. Nó không thể có cái đốc số thứ hai được. Nhưng mà anh có quyền chứng minh bằng cách này hay bằng cách khác để nó ra là một cái đốc số như vậy thì được. Cái đó gọi là phương tiện. Phương tiện để đi đến sự giải thoát, có thể đi bằng máy bay, có thể đi bằng tàu thủy, có thể đi xe đạp, có thể đi bằng xe hơi, có thể đi bằng đi bộ. Nhưng giải thoát vẫn là giải thoát, chứ không có thể khác cái sự đó được. Quý vị nhớ cái đó là phương tiện. Thế thì những cái đối đãi của thế gian nó là như vậy. Thì còn cái phép của xuất thế gian thì nó phải hơn cái đó nhiều. Cũng như có nhiều người nói đạo Phật là đạo không có Chúa, nhưng mà tôi thì tôi nói khác. Nếu mà tôi đi giảng cho người Đức, tôi nói đạo Phật là đạo mà gọi là super God, Chúa nhiều lắm. Thấy trong kinh nào là thần sông, thần biển, thần núi, thần hà bá, thần này, thần kia, quá trời thần, phải không? Cho nên đạo Phật đâu phải là không chấp nhận những vị thần, rất là nhiều. Cho nên đạo Phật chúng ta gọi là siêu thần giáo. Chúng ta không có nhất thần giáo, chúng ta không đa thần giáo, mà chúng ta gọi là siêu thần giáo. Hay là nó đúng hơn là nó vô thần giáo thì không có đúng. Tại vì đạo Phật vẫn chấp nhận những vị thần, vì vậy cho nên đạo Phật là một đạo gọi là siêu thần giáo thì đúng hơn, là super god đó. Super. thì nó tóm một điều, cái phương tiện thì nên khéo mà sử dụng. Có phương tiện thì cũng tốt thôi. Ví dụ như một người tự dễ dãi với chính mình, bác sĩ thì khuyên người ta đừng có hút thuốc, nhưng trong lúc đó thì ông ta sao? Hút thuốc. Tại vì sao? Tại vì ông ta nghĩ là ông có thể làm chủ được, mà nếu có chuyện gì xảy ra thì ông ta có thể lấy thuốc để trị được. Nhưng mà rất khó. Thường cảnh sát chỉ giải quyết được chuyện ngồi đường thôi, chứ về nhà là không bao giờ giải quyết được chuyện gia đình hết. Cho nên quý vị, nếu mà cứ dùng phương tiện thật là nhiều hoài hoài đó, thì chúng ta sẽ bị phương tiện nó làm mình điên đảo mộng tưởng. Thế thì chúng tôi cũng mong một điều rằng việc tu học của chúng ta không phải bắt quý vị phải thành người này hay thành người kia đâu, đừng hiểu là như vậy. Mình học để trở thành thôi. Trở thành là người Phật tử chân chánh, trở thành là người hiểu đạo, trở thành là người biết dụng tâm bố thí, trở thành là người biết phát bồ đề tâm, trở thành là người biết tu học cái giải thoát đó. Còn đến khi nào nó đến, khi nào nó thành tựu, thì cái việc đó là việc của mình, phải dụng công của mình trong cuộc đời của mình. Ngày mai cái việc mà thọ giới thì nó có những phần hỏi gia nạn này kia, nhưng mà có thầy điển lễ sẽ giúp cho quý vị. Thì cái phần đó thì thiết nghĩ thì không có cần phải nói đến nhiều. Bây giờ thì chắc hết giờ rồi, ta chắc quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về trong tăng cả đệ tử và chúng sanh.